trong cái giới này, Đức Phật kết làm ba lần đối với cái tứ phần mới trọn vẹn. Đó là đầu tiên Đức Phật kết cho Tu Đề Na, kết cho Tu Đề Na, rồi sau đó lần thứ hai kết cho Bạc Xà Tử, là tỳ kheo ở Bạc Kỳ, ở nước Bạc Kỳ đến sinh hoạt ở Vaisali. Và thứ ba nữa là Đức Phật kết cho một tỳ kheo ở trong rừng, tu ở trong rừng. Đó là ba lần, đây là theo tứ phần. Thì ba lần nó gồm hết từ trên cái loài người cho đến cái loài súc sanh, từ cao cho đến trọn vẹn cái thấp. Thì trong cái khoảng giữa đó mà ngũ phần có nó rõ, là duyên khởi của ngũ phần nó có 17 trường hợp mà của cái giới này. Thì về cái tứ phần thì đầu tiên là Tu Đề Na, mà Tu Đề Na tu lúc đó là 9 năm theo Đức Phật xuất gia 9 năm. Mà trong bộ căn bản có nêu rất kỹ là khi Tu Đề Na là khi mà gặp tăng đoàn xin xuất gia, bà mẹ mới nhất định không cho, rồi Tu Đề Na mới bỏ ăn cách này cách khác, rồi là rốt cuộc rồi là cho xuất gia. Thì khi xuất gia 9 năm rồi mới là mất mùa, dân chúng đói khát, hàng thì kheo khật thực rất là khó khăn. Tu Đề Na mới nghĩ quê hương của mình không có mất mùa, là có thể mình dẫn số hàng tỳ kheo này về quê hương mình khất thực, để hành đạo đối với hàng tỳ kheo, và thêm là làng mình nó có những cái phước báo cúng dường. Thầy nói là nói ra về cái duyên khởi của tứ phận. Về bà mẹ đi vắng mà nhà rất là giàu, thầy Tu Đề Na mới dẫn hàng tỳ kheo đến đó, không có bà mẹ ở nhà, có một người tớ gái là ở nhà chăm việc ở nhà nên cũng không được cái thức ăn nào hết. Tu Đề Na mới trở ra đi qua những nhà khác khất thực, trở về khu rừng để mà nghỉ giấc trưa. Thì khi bà mẹ Tu Đề Na trở về, người tớ mới nói với đứa mẹ Tu Đề Na là cậu hai sáng có về nhưng mà không có bà thì cậu đã đi rồi. Thì bà rất mừng, bà nghĩ rằng Tu Đề Na có thể là không muốn tu nữa, muốn trở về nhà chăng, mà hỏi mà đi tìm vào trong rừng gặp Tu Đề Na, khuyến khích Tu Đề Na trở về nhà, tài sản rất nhiều mà không có ai kế thừa thì sẽ xung giao nhà quan, nên con phải về. Rồi tha hồ bố thí như thế nào đó, là của cải đầy kho như vậy. Nên trở về thuyết phục Tu Đề Na, Tu Đề Na không chịu. Nó còn còn mến cái mảnh giải làm sa môn, không muốn mà trở về. Thì bà mẹ thuyết phục không được, thì bà mẹ Tu Đề Na mới về thuyết phục con dâu của mình. Là Tu Đề Na lúc đó xuất gia là trung niên, là có vợ, nên bà mới nói chừng nào thủy nguyệt của con đã có, tất nhiên có kinh kỵ, cho mẹ hay. Thì cái vợ của Tu Đề Na mới là có kinh kỵ cho bà mẹ, hay bà mẹ mới nói là con tắm rửa sạch sẽ, trang điểm những gì mà chồng con khi chưa xuất gia đã thích. Rồi bà mẹ mới dẫn con dâu đi đến Tu Đề Na trong rừng thuyết phục nữa. Thuyết phục ba lần như vậy Tu Đề Na đã từ chối. Từ chối bà mới đưa ra cái chiêu thứ hai. Nếu giờ mà con không về, phải để lại cho mẹ cái chủng tử đặng nối nghiệp. Thì lúc đó Phật chưa chế giới, chưa có nói mấy tai hại của dâm dục, nên Tu Đề Na mới phân vân và so sánh hai cái việc: một là không cho tu trở về nhà, hai là để lại đứa chủng tử. thì việc này nó dễ, nó dễ để lại đứa con như vậy thì mình được tu nữa. Thì Tu Đề Na mới dẫn bà vợ đến cái chỗ khuất làm việc bất tịnh ba lần. Thì ngay lúc đó có một cái thân trung ấm của con quỷ nhập vào, thì vợ Tu Đề Na mới là có thai, sau này sanh ra gọi là chủng tử, đặt tên là chủng tử, rồi xuất gia chứng A-la-hán. Đó là câu chuyện của Tu Đề Na. Khi mà việc Tu Đề Na mà xong việc đó rồi trở về, trở về tinh xá, thì rất là buồn, không có vui vẻ như trước. Nó mới nghĩ rằng tại sao mình xảy ra ba cái việc đó, những thầy khác thì rất là bình ổn như vậy, mình thì rốt cuộc rồi hàng tỳ kheo xung quanh nó thấy càng ngày Tu Đề Na tiều tụy buồn phiền, mới là hỏi Tu Đề Na cái nguyên nhân. Tu Đề Na mới trình bày thiệt, thiệt mới là tới tay Đức Phật, lên thưa Đức Phật. Đức Phật mới kêu Tu Đề Na ra, nó mới hỏi như việc đó. Tu Đề Na mới chịu thiệt mà nói trình bày hết. Đức Phật chưa xác định là phạm giới hay không, Đức Phật mới đưa ra cái giới là tỳ kheo với tỳ kheo đồng giới phạm hạnh bất tịnh, thì tỳ kheo đó phạm tội cực ác, không được ở chung, chỉ giai đoạn đó thôi. Thành khi mà Đức Phật đã cấm rầy cái Tu Đề Na này mà không nói Tu Đề La là cái người phạm giới, nhớ nó chưa có, nó là dâm dục, là cái ô uế, nhâm dục là cái sanh tử, nhâm dục là cái ác, cách này cái khác, như là dao nhọn, như là đút lửa vân vân, hay những cái đồ mà chưa nung nó là nó dễ hư bể. Trong giáo pháp của ta thanh tịnh mà ông là cái người mà làm nhơ bẩn như vậy đầu tiên, thì được Phật đưa ra cấm rồi. Thì tới tới một cái tỳ kheo kia là tên là Bạc Xà Tử, mà gốc là ở Bạc Kỳ, ở nước Bạc Kỳ đến sinh hoạt tại Vajali, tỳ Xà Ly đó. Thì sống cuộc sống trong cái sự tu không có gì hạnh phúc, là không vui, phiền phức, nên khởi cái tâm muốn về nhà, rồi muốn kinh doanh, muốn lại đủ thứ người như người thế gian như vậy, mà không nói. Về nhà làm việc bất tịnh với người vợ cũ. Còn khi mà trở về là Già Lam mới nghi ngờ, không biết việc làm của mình như vậy, Phật chế giới rồi, không biết làm vậy, không biết là có đúng, là bức rứt trong tâm. Rồi mới là thưa với hàng tỳ kheo, tỳ kheo mới đem việc này lên thưa Đức Phật. Đức Phật mới cứ kêu Bạc Xà Tử là rầy, nói ông là cái người mà phạm giới. Nhớ cái lần thứ hai Đức Phật mới xác định ông là cái người phạm giới, phạm ba la di. Còn Tu Đề Na Đức Phật chưa nói là phạm giới, nó làm cái việc mà là xấu ác à, trong giáo pháp của ngài. Rồi Phật mới chế thêm là tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới, nếu không xả giới, cái chữ xả giới, vật giới ốm không tự ăn năn, phạm hành bất tịnh, tỳ kheo là phạm tội cực ác, không được nói chung. Là lần thứ hai thêm cái giới luy là giới ốm, này là xả giới. Thành Đức Phật nói nếu tỳ kheo không muốn ở trong cái sự thanh tịnh thì xả giới. Đức Phật cho trường hợp như Tăng Già Ma là 7 lần ra vô là xả giới. Rồi là có giải thích đâu, trong tứ phần đó là cái giới ốm là cái giới mà bệnh hoạn, chữ luy, chữ nho đó là chữ luy, là ốm, là bệnh hoạn, là không đủ. Ví dụ như mình tu mà mình nhớ cái việc thế gian nên cần kinh doanh, nhờ làm giàu, muốn ra đời hay là muốn trở về thế tục, cách này cái đủ thứ đó là cái giới ốm. Giới ốm mình không có trọn vẹn cái giới của tỳ kheo, mình nghĩ đây mình muốn về để kinh doanh, muốn ra đời mà không có xả. Thành ở trong này ta mới xả giới mà thành xả giới, mà giới ốm xả giới mà không thành xả giới hay xả giới thành xả giới, đăng hộ thầy sẽ nói về cái vấn đề đó kỹ. Đó là lần thứ hai. Qua cái lần thứ ba là một tỳ kheo ở trong rừng, tu ở trong rừng như vậy, hằng ngày ôm mình bát khất thực, rồi về ăn dư mới cho một con dưỡng cái, ở chỗ nó là con khỉ cái, còn dưỡng cái nó cũng hơi giống nhau, là gần gũi đó, rồi là ăn những thức ăn thừa của tỳ kheo này, tuyết là nó gần nó quen thân, thì tỳ kheo với con dưỡng cái này nó làm việc bất tỉnh. Khi làm việc bất tỉnh là bữa hồng một hôm hàng tỳ kheo muốn đi thăm viếng tỳ kheo này, tỳ kheo này ôm mình bắt hất thực là không có nhà, không có trong rừng á, mà con dưỡng cái này thấy hàng tỳ kheo rất là quen thân, dầu nó gặp lần đầu chứ rất là quen thân, đến gần gũi hàng tỳ kheo nó hiện cử chỉ của nó như là dâm dục. Hàng tỳ kheo nghi, nghi vậy là con dưỡng này có thể đối với tỳ kheo trong rừng này có cái chuyện gì chăng, nên rình tìm tỳ kheo này. Khi khất thực rồi về rồi ăn trưa, rồi cho con dưỡng cái này nó những cái dư thừa ăn, ăn rồi làm việc bất tịnh với con dưỡng cái này, hàng tỳ kheo này mới là trách nó, tại sao thầy làm như vậy. Tỳ kheo trong rừng nó Đức Phật đã cấm đối với người chứ đâu không đối với thú. Thì hàng tỳ kheo kia cũng chưa quyết định vậy, đem cái việc này thưa với Phật. Rồi Phật mới kêu tỳ kheo trong rừng mới rầy. Đức Phật mới là nói bổ sung thêm cho đầy đủ cái giới này, như chúng ta đã đọc trong giới bổn là tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới, nếu không xả giới hoặc giới kém, không tự ăn năn, phạm hạnh bất tịnh cùng với súc sanh. Lần thứ ba nó thêm mới cùng với súc sanh, tỳ kheo ấy phạm tội cực ác không được ở chung. Đó là trong tứ phần đưa ra ba cái giai đoạn để bổ sung cái giới này đầy đủ. Tại mình thấy nó từ trên cái loài người cho đến cái loài vật, thì giữa nó có chư thiên hay loài phi nhân hay tất cả những cái gì mà có thể hành dâm được, đó là gồm trong đó. Cái giới dâm dục này, giới thứ nhất này, tứ phần chỉ đưa ra ba giai đoạn đề cập như vậy, từ Tu Đề Na cho đến cái vị tỳ kheo trong rừng cùng với con vật. Thì súc sanh thì nó gồm hết những cái khoảng giữa mà trong Ma Tăng Kỳ đưa ra từng chi tiết một. Cái giới dâm này tới 17 trường hợp xảy ra vào cái thời Phật, Đức Phật là cấm 17 trường hợp. Là cái trường hợp này. Rồi trường hợp liên quan với hàng tỳ kheo ôm mình bát khất thực đi dâm nữ. Rồi là có cách và không cách liên quan đến cái vấn đề mà một bên có bao lại, một bên không bao lại. Rồi hai bên có bao lại và hai bên không bao lại. Có vị dâm nữ kia mới thấy tỳ kheo như vậy muốn hành dâm, rủ tỳ kheo Đức Phật nó cấm không được dâm dục, thì gọi là không phạm, lúc đó Phật chưa chết. Rồi là đến Phật nó dẫn phạm ba la di, nhờ như vậy mà Phật lại chế lần lần có tới đâu Phật ra đó, nó tùy phạm tùy chế. Rồi là nam với nam, nó tỳ kheo đi khất thực gặp người nam kia muốn hành dâm, tỳ kheo nó là không được, kia nó là Phật chế với người nữ chứ chưa phải chế người nam, nên hành dâm Phật nó là cấm. Nó là trong đó rồi với là cái thay chết. Nhưng mà hôm tỳ kheo ôm bình bát khất thực đi ngang qua khu rừng, có một cái vợ chồng kia mới cưới, mới về thăm nhà bên vợ, mà giữa rừng đêm mưa nữa, vợ đi trúng gió chết ở trong cơn mưa đó. Thì đường rừng đi khó thì mới là không thể vác cái xác vợ mà đi về nhà nổi, mới để trong cái rừng đó đi về sáng trở lại. Thì tỳ kheo đi khất thực ban đêm ngang cái khu rừng đó, nghe cái mùi hương có người nữ, biết có người nữ, cái dục khởi lên, gặp cái xác chết đó, nó rồi là cùng với cái xác người chết đó mà hành dâm. Nó đó là trường hợp đó, Phật cũng là kết ba la di. Cho đến mà loài phi nhân, phi nhân là cái loài mà biến hóa của quỷ thần. Quỷ thần mà làm hiện ra một cái hình người nữ như vậy là dâm dục, cũng vẫn phạm ba la di. Thì trong cái 17 trường hợp này đều là phạm ba la di. Trong Ma Tăng Kỳ có để đó là nói về cái duyên khởi của 17 trường hợp liên quan đến cái trong cái giới này. Thì mình giải thích đó, cái từ mà tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới, cái đồng giới này là mới thọ giới tỳ kheo, vô tác giới thể như pháp thành tựu bản thể tỳ kheo. Và một cái tỳ kheo là 100 tuổi hạ thì nếu phạm cũng định tội giống nhau, chứ không phải thông cảm một kia già rồi này kia nữa là phạm nhẹ phạm có. Nhớ, đó là đồng giới. Cũng bạch tứ yết ma như pháp đàng hoàng. Cũng như có một ông tỳ kheo á, tỳ kheo già rồi là cùng với hàng tỳ kheo đi thọ giới, qua bên tinh xá khác đi thọ giới. Khi mà thọ giới thì ổng đã 10 năm rồi mà không về thăm gia đình. Cái đi xuất gia là 10 năm nhỉ. Hay thì một hôm ngang qua cái nhà ổng, đi cùng với hàng tỳ kheo kia thọ giới, ổng mới nghĩ rằng một là mình khoe với bà vợ là tôi bây giờ làm thầy và thọ tỳ kheo à. Là hai nữa là 10 năm mà mình không có về thăm nhà, thăm gia đình để mình về. Khi thọ giới rồi mà về đi ngang đó thì tất cả hàng tỳ kheo về tinh xá, còn ông đi vô nhà, bà vợ vừa thấy ông tới cổng mừng quá chạy ra hay là ôm y bác, ông nói đừng đụng với tôi giờ là tỳ kheo rồi, bà đừng đụng nữa. Khi vô rồi là múc nước cho ông rửa chân, rửa chân rồi là bà xuống bếp nấu cơm, ra dọn mâm cơm hai cái bát. Ông nói không được, tôi xuất gia làm tỳ kheo thọ giới rồi không có ăn chung với người tại gia. Khi mà ăn rồi, ổng ăn rồi á, bà mới trải cái chiếc chiếu để hai cái gối. Ông mới nói là tôi xuống thọ tỳ kheo rồi không được nằm chung nữa với người tại gia. Bà ngồi, bà năn nỉ, mà nó thôi đi ông, một lần đó, lần cuối cùng đi ông, thuyết phục ông này, ông xui lòng cùng với bà vợ ăn ở tới chiều tối tỳ kheo già nữa mới về. Về hàng tỳ kheo mới hỏi thầy sao về lâu vậy, thọ giới một lượt mà thầy về trễ lâu, tội tỳ kheo già này. Thật thà nói thiệt, trình bày hết. Hàng tỳ kheo trách đem việc này thưa Đức Phật. Thưa Đức Phật, Đức Phật mới kêu tỳ kheo già lên. Ông nó làm những cái việc phi pháp cách này cách khác như vậy, thọ giới rồi. Ông nó con đâu có biết. Nếu mà phải là biết trước hoặc giả là nói trước, con dòng chết nhất định không làm. Thì do đó Đức Phật nói, khi mà bạch tứ yết ma rồi, giới thể Bồ Tát thành tựu cái giới tánh rồi á, là tỳ kheo phải truyền liền cái giới tướng. Đó là cái duyên khởi mà giới tướng có ra đời. Và sau khi mà cái đàn giới, đại chúng nói mình học trong này rất là hay. Cái gì mà chưa ấy thì Phật chưa, mà chưa mà có rồi thì cái duyên khởi là Phật chế liền. Thì Phật nói là khi mà là tác pháp giúp ma rồi, truyền 4 ba la di cho họ là họ biết cái giới tướng để gìn giữ. Đó là duyên khởi mà có vậy thì kia. Thành này giải thích trong cái giới này đó, là đồng giới, là mới thọ giới và thọ lâu rồi cũng giống nhau. Bản thể tỳ kheo nó là một thôi, mà bản thể tỳ kheo mà khuyết hay mất là cũng giống nhau hết. Đó là nó là tỳ kheo đồng giới. chứ không phải có một cái ni sư mà giảng nha. Giảng là tỳ kheo đồng giới, tỳ kheo và tỳ kheo đồng giới là đồng tính trợt, nhưng không phải vậy. Đồng giới là cùng một cái bản thể tỳ kheo, đắc giới tỳ kheo, nó là đồng giới. Không xả giới, xả giới là xả thành xả và xả không thành xả. Nếu mà xả thành xả là mình nói với một cái người kia là tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, giờ này tôi không còn là tỳ kheo nữa. Rồi nó gọn vậy là mất đó. Với điều kiện là mà thành xã giới là người kia phải hiểu mình nói cái gì. Chứ mình nói với ông Tây bà Tàu không có, ông biết mình nói cái gì thì không thành xã giới. Hay nói với cái người ngủ, nói với cái người điên, nói với người câm điếc cũng không thành xã giới. Nó thành cái lỗi của đa số mấy thầy của mình đó, nó tội. Không muốn xã giới, mà giới mà giữ không nổi, đại chúng giữ không nổi. Nhưng mà xả thì nó là không đủ can đảm để xả, thành mới là kẹt mấy vấn đề đó. Mà mình bắt truyền nó hơi dở cái này, tại lý do tín đồ, cái quan niệm cũng là một cái giới đó. Tại sao nguyên thủy họ rất là vui vẻ? Nguyên thủy mà có là người nào mà tu lâu chừng nào xả giới thì cái việc nó giới rất là bình thường. Mà họ ra rồi cũng rất là quý trọng, cũng rất là quý trọng. Còn mình mà xả giới, cái bắt truyền mà xả giới cũng giống y như vậy, tỳ kheo giống y như vậy. Nhưng mà ra rồi tín đồ coi như là không ra gì hết. Nãy chúng nó thấy thầy họ bao giờ cái đó là thầy cái công nhận. Thầy thấy trước mặt cái bà có bảo quen nha, quen thầy ở đó là rất là thân cái chùa này. Hồi đó mà bà mất rồi, giàu rất là giàu, ở đường gần chợ Lăng Si á, thì mà có nuôi một ông thầy mà bà nuôi từ A đến Z, nhớ nghĩ từ A đến Z á, lo từ cái khăn lau mặt, lo từ cái kem, từ cái bàn chải cho ông thầy, rất là cung kính, không có một cái tâm gì hết á, rất là cung kính trước giải phóng á. Rồi cái ông thầy đó sau giải phóng, giải phóng thì ông thầy chùa là không có cái nghề gì hết á, rốt cột đi đạp xích lô, âm thầm đạp xích lô đó, để mà kiếm sống. Bả thì coi như là sáng ngày xách cái giỏ vô chợ Lăng Si để mà mua đồ ăn sáng ở nhà. Thì mua rồi thì bả đứng ở đường Trận Đạo, bả đổ nón lá. Ông kia thì ông đạp xích lô, đổ cái nón và có cái ấy phía trước á, hồi xưa á. Thì là bảo là ngoắt ở xích lô. Thì cái ông xích lô đó ổng dừng lại, bả leo lên, chừng đó vừa dừng lại thì ổng thấy bả đây là đệ tử của mình, đệ tử ruột của mình. Bà này mà nhìn lên thấy ông thầy của mình rồi nó lỡ bộ, hai bên lỡ bộ hết rồi. Rồi lên xe xích lô, không có nói ông rằng vậy. Ông này thì ông chạy tới nhà. Thì bà móc tiền để trên đó, không nói rằng tiếng nào, để trên cái băng đó mới đi xuống. Ổng cũng không nói gì hết, ổng đã không biết nhà bà thân quen quá. Đây là chúng thấy rất là nó tội, ông thầy của mình ở đó đó. Rất khó. Khi mà còn thì ta cung kính, ta cúng dường lại đầy đủ lễ lại. Mà khi ra đời rồi thì coi như là không ra gì hết. Thành do đó vậy không dám ra đời. Tu thì tu không nổi, mà xả giới cũng không dám xả, không mạnh dạn. Còn nguyên thủy mình thấy cái đó là cái mình thấy nó hay. Thành Đức Phật cho phép ra đàn tăng già ma 7 lần như vậy. Thậm chí đến lần thứ 7 cũng ông đó cũng tăng già ma vậy. Đức Phật kêu A Nan xin y xin bát cho ông này, A Nan còn cự với Đức Phật. Nó tại sao 6 lần rồi mà là ngài còn cũng cho xuất gia là kêu con xin y bát. Đức Phật nói là ổng chưa có hàng phục phiền não trọn vẹn. Kỳ này ổng hàng phục trọn vẹn chứng A La Hán cho coi. Thì ông này vô thời gian chứng A La Hán, nó là trọn vẹn. Đó là lấy Phật lấy ngay cái mức mà 7 lần ra vô để làm cái mức định cho hàng tỳ kheo. Mà nó 7 lần thì quá rộng rãi, mà đâu có ai tới 7 lần. Nhưng nếu mà bắt truyền như vậy là Một lần ta coi không ra gì à. Nhớ. Mà lại cái chỗ này đại chúng phải mình nắm chắc cái rõ chỗ này là xả giới mới được ra vô 7 lần. Nhiều cái đàn giới á. Ha, đàn giới. Cái người ta ra đời rồi làm thầy rồi ra đời trở vô. Họ không có đắc giới. Ha, tại vì khi mà hỏi ông có phạm biên tội không là từ mình từ làm tỳ kheo mà phạm bốn ba la di thì có phạm biên tội. Mà giới sư đâu có thần thông mà biết. Hỏi có phạm biên tội không? Nó không. Thì những người đó thọ cũng vô tác giới thể không phát sinh. Nó rõ ràng. Đức Phật rất dễ thành cái giới tỳ kheo đối với cái Bồ Tát đó, nó khác nhau. Tỳ kheo là một đời này chứng A-la-hán. Nên nếu nhắm mà không nổi, Đức Phật cho xả giới, mở một con đường cho mình xả giới, làm người thường. Chừng nào nhắm đủ khả năng làm A-la-hán, vô cho thọ giới trở lại 7 lần như vậy. Còn nếu mà nhắm không được, cho xả giới. Chứ đừng bao giờ mà nói là phạm. Đó là thinh văn. Tại sao thinh văn không cho sám hối về cái giới này? Đại chúng nhớ, nên nó là đức đạo. Bồ Tát thì cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Còn thinh văn thì coi như tới cái đường này coi như là không có lối thoát, mà có mở cái lối là cho xả giới như pháp đàng hoàng. Đó là nó rất dễ. Cái đó là cái điều mà hỏi. Ta hỏi tại sao mà thinh văn không có, không cho phép là sám hối về cái giới này. Chứ Bồ Tát giới ta cho có phép, mà thinh văn là có ngõ cụt. Thì minh văn nó có mở một con đường là xả giới. Nếu không được thì xả giới, mà xả giới đúng pháp đàng hoàng nha. Thì có thể được ương ví dụ. Vô Tát giới thể là một cái bình, cái bình giới mà hàng thập sư trao cho mình. Nếu mình không muốn thì đem trả hàng thập sư. Chừng nào muốn nữa xin hàng thập sư lại. Còn giờ mình phá giới, mình đập bể cái bình đó, làm sao mình xin còn đâu nữa mà để mà cho. Nên như ý nghĩa đại chúng nhớ đó, Đức Phật cho phép là xả 7 lần ra vô. Đó là cái điều mà rất là cái quan trọng. Nghe cái truyền thuyết là nói là ở Myanmar trước là nước Đại Thừa. Đại Thừa rồi sau này có một cái ông sư. Ông sư đó là tu về cái nguyên thủy, mà đến đó rất là giỏi. Rất là giỏi. Ở đây là một cái có cái truyền thuyết, mà có cái chuyện đó. Thì đến đó là tu. Tu sau này nhà vua không có con trai, mới gả cái công chúa cho cái ông sư này ra đời. Ông hoàng tục ra đời. Rồi mới là phát triển về vấn đề cái nguyên thủy. Đó là một cái truyền thuyết của Myanmar. Chứ hồi trước đó là nó Myanmar đó là một đại thừa, chứ không phải là cái tiểu thừa. Thành những nước nguyên thủy mình thấy ra đời họ rất là quý. Rất là quý. Chứ không phải là nó là bắt truyền này ra đời rồi coi như là mất hết. Thành cái đó là cái mà làm mấy thầy ra cũng không dám ra, mà ở trong này thì chịu không nổi. Đó là cái trường hợp là thấy nguyên thủy rất là hay. Chứ không có chấp nhận vấn đề tân tăng. Đại chúng nhớ nha. Cái tân tăng cái là thời giáo hội thống nhất á, có những vị đi học bên Nhật rồi về bên đây cũng giỏi, đề xướng tân tăng, mấy hòa thượng nhất định không cho. Nhất định không cho. Đâu đó rõ ràng, nếu tu được thì tu, còn không được thì thôi. Chứ không có dụng mà tân tăng nửa nạt nửa mở không được. Nhớ. Mà ta thấy bên Nhật hoàn toàn nó tân tăng. Chính hòa thượng trưởng ban kia, hòa thượng nó là mấy hòa thượng mà già đôi khi nhắm giữ giới tỳ kheo không được, xin xả giới để mà giữ cái giới Bồ Tát thôi. Tại già đâu có hành trì nổi theo cái hàng tăng. Trì đàng hoàng, nhập chúng đàng hoàng là thời khóa này kia nọ chứ. Nhắm mình hành cái hạng tỳ kheo không nổi thì thôi xin xả giới tỳ kheo mà giữ cái Bồ Tát. Thành bên Nhật đã kiếm tỳ kheo không có. Lại chúng nhớ. Sau này không có trường giới, không có cái giới đàn. Thành là để chúng ta thấy rằng cái tân tăng đó Việt Nam không thể chấp nhận được cái vấn đề mà tân tăng. Thì là tân tăng thì nó cũng còn đối với luật đó, thì nó không có chấp nhận. Tân tăng sao được chấp nhận, không có chỗ nào mở. Đức Phật hoàn toàn không để mở. Nếu thọ môn thọ giới Bồ Tát thì sao cũng được, chứ thọ giới tỳ kheo thôi nghiêm nhặt ha. Phải làm cái tướng, có cái tướng tỳ kheo ha, thành cái tướng tăng á, tăng già. Thành Đức Phật rất là quan trọng, vì tăng không bao giờ cho mất cái thời này, cái thành nó mới liệt vào trong cái tăng bảo. Cái tăng bảo là một ba cái ngôi mà quý nhất. Là nếu mà thời này mà tăng bảo không còn, hình thức tăng không còn, thì chắc chắn rằng là Phật giáo không có. Thành bây giờ có những cái mà họ sai cái chỗ này nha. Bây giờ là mình không chấp nhận những cái ban mà trợ niệm cư sĩ hay làm quyền, coi chư tăng không ra gì. Chư tăng mà đến đó cái ban đó bắt đứng phía đằng sau á, họ niệm Phật để mà cho mềm chứ không chấp nhận. Nhớ, mình không chấp nhận. Hàng tăng không bao giờ để cho mất, đại chúng nhớ. Tên mình gọi là thường trụ tăng bảo, mà là nó thường trụ trên thế gian này không mất. Chứ mình thấy là nó tăng mất thì coi như là pháp bảo ai truyền, Phật thì đã nhập niết bàn rồi. Bây giờ tăng đóng ở vai rất chính vào cái thời này. Muốn là Phật pháp thế gian là phải là giữ gìn hàng tăng bảo, họ nương vào hàng tăng bảo. Nhưng phải tăng bảo như thế nào? Thành cái này là cái hôm trước thầy thuyết trình rất kỹ ở ngoài trung ương quá. Tăng là do từng cái tỳ kheo mà lên, thành viên là tỳ kheo. Một cái nhà nó như vậy là tăng. Nhưng mà cái nhà đó sắt nó một, gạch nó một, thì ngôi nhà nó không bao giờ bền. Thành cái lựa mà cái truyền giới của tỳ kheo mà thọ tỳ kheo á, là phải rất kỹ từ cái mấu chốt này, từ cái nền tảng này, từ cái tỳ kheo mà trọn vẹn, lựa những cái cục gạch mà cho nó thiệt tốt, xây lên bức tường mới là chắc được. Nó tại tỳ kheo là đúng, được phép mà đúng pháp nhân pháp lý, tất nhiên có tư cách pháp nhân pháp lý để giữ gia tài Đức Phật. Thì đây ta nhìn, ta nhìn bên tăng không, mà nhìn hàng tỳ kheo đó là hình tướng tăng còn, là Phật pháp còn. Nhưng mà phải tăng như thế nào, cái đó là cái rất quan trọng, đòi hỏi giáo hội bây giờ phải có một cái mà sắp xếp trở lại. Chứ tăng già hương thạnh thì không phải là trên cái số lượng, đại chúng nhớ nha, nó phải số lượng đông, không phải. Thành là trong mà mình thấy trong luật thiện kiến đưa ra có 5 cái trường hợp mà chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ nhất là giới luật người xuất gia còn cung kính, gìn giữ, quý trọng. Thứ hai còn luật sư ở đời. Thứ ba nơi nào có 5 vị tỳ kheo thanh tịnh, 10 vị tỳ kheo thanh tịnh và 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, nơi đó chánh pháp trụ thế lâu dài. Đó trong luật thiền kiến nó rõ ràng. Thì mình thấy không thể đời này không thể thiếu hình bóng của tăng được. Thành ai coi thường tăng người đó nó trật đi. Thành cái mà niệm Phật, ví dụ một thầy ta niệm Phật nó giá trị hơn một Phật tử chứ. Chắc phải không? Một Phật tử thì nó còn ăn mặn hoặc giả còn gia đình việc này việc kia, làm sao mà câu niệm Phật nó có cái giá trị bằng một ông sư. Ngoài giờ là những cái phong trào nó là mấy ông thư họ coi rất thường, đứng phía đằng sau họ. Đó là cái đó chính tính cách là cái đưa đến cái vấn đề mà diệt pháp á. Thành bây giờ là nhiều cái phương diện đó để chúng thấy. Thì khi mà Phật chế cho Tu Đề Na thì có nói là tỳ kheo cùng với thiệt đầu kheo đồng giới, phạm bất tịnh hạnh tỳ kheo ấy phạm tội cực ác không nói chung, chưa có gì hết. Rồi tới mà tỳ kheo người ở Bạc Kỳ mà sinh hoạt ở tại Vaisali, tại Phải Sa Ly á, mới là buồn bã trong cái nếp sống của mình, không muốn làm tỳ kheo nữa, nhưng không nói với ai, buồn bực quá, sống không có hạnh phúc trong đời sống của tăng già. Rồi mới là về nhà cùng với vợ cũ làm hành bất tịnh, thì Đức Phật mới chế thêm cái là giới kém, không giả giới, không tự ăn năn. À, thì cái giới kém nó là chữ luy, ở trong giới, ở trong luật nó là chữ luy, là kém, là bệnh hoạn, là yếu đuối, đó là chữ luy nghĩa. Mình thấy nó chưa phá giới mà thấy chán nản cái đời sống quá, mà muốn làm việc thế gian, nhớ vợ nhớ con, hoặc giả là kinh doanh rồi nhờ ham thế gian mà muốn bỏ đời sống này, mà không nói với ai, không có xả giới. Nói xả giới là mình bỏ nói với một người kia là biết rằng mình không còn là tỳ kheo nữa, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Thành trong có nói xả giới thành xả và xả giới không thành xả. Có khi giới kém mà thành xả giới, mà giới ốm mà không thành xả giới, nó vậy chứ luy á. Mà giới kém mà không thành xả giới, mình muốn nhưng mà không nói với ai đó. À, hoặc giả là mình nói cái người mà không hiểu mình muốn nói gì, nói ông Tây bà Tàu, nói với người điếc, nói với người câm, người không biết gì, hay nói với người con nít, đó là không thành xã giới. Xã giới mà không thành xã giới. Còn xã giới mà thành giả giới là mình nói cho cái người kia biết rõ, hiểu rõ lời nói của mình. Giờ này tôi không còn là tỳ kheo nữa, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, mất giới liền. Đó là xả giới mà thành xả giới. Hay là mình xả giới với cái người mình sân hận, hay sân hận cái lúc đó mình xả giới cũng không thành xả giới không. Đó là giới kém mà xả giới thành xả giới, mà giới kém mà nó xả giới không thành xả giới. Đấy nghe, đại chúng nắm kỹ vô đó, phải xả giới. Thành nhiều người không có học, không biết á, sẽ muốn xả giới phải chạy lại chùa thưa mấy thầy, rồi mời chư tăng đến làm lễ long trọng này xả giới không cần. Chỉ nói với một người đó thôi, đang nằm với cô đó cũng nói cũng còn kịp. Người ta mới hỏi nó tại sao xả giới mà dễ, thọ giới mà khó. Thọ giới là vào biển mà tìm châu báu thì rất là khó. Còn xả giới tay nắm châu báu liền ra rớt mất liền. Thành đó là nó là xả giới. Thì trong này giải thích chữ tịnh hạnh. Tịnh hạnh là nói là thường nói là phạm hạnh. Phạm nghĩa đen là sự làm cho lớn mạnh. Chữ phạm á, tức là sự phát triển của tâm linh. Cũng chỉ cho phạm thiên. Là ở trên cõi trời phạm thiên á, coi như là cõi trời đó không có người nữ, là nó không có dâm dục. Nó là chỉ cho trời phạm thiên á. Tịnh hạnh là phạm hạnh, có nghĩa là hành vi hay đời sống dâng hiến cho phạm thiên, cho sự phát triển tâm linh. Theo truyền thống tôn giáo Vệ Đà, đây là thời kỳ đầu trong bốn thời kỳ của đời sống của một người Bà La Môn. Thời kỳ chưa hôn phối, sống độc thân để học đạo, tức học hỏi kinh điển Vệ Đà. Đó là Bà La Môn chia ra cái thời mà trong trắng nhất, người chưa có hôn phối. Cho nói là cha tôi là tu phạm hạnh nó trật nha. Nó mình là cha mình là tu phạm hạnh sao có mình ra đời. Nó thành không trúng. Nó vậy nó là lạm dụng cái từ vậy không trúng. Từ ý nghĩa là tịnh hạnh chỉ cho đời sống thánh thiện. Ý nghĩa sau cùng này được chấp nhận trong đạo Phật. Một người đã thành tựu phạm hạnh hay tịnh hạnh là người đã hoàn toàn đoạn tận dục vọng, đã cắt đứt nguồn gốc sinh tử. Đó là nói theo nghĩa cứu cánh của danh từ. Trong nghĩa thường dùng của kinh luận, tịnh hạnh hay phạm hạnh là đời sống độc thân, tuyệt dục. Phi phạm hạnh hay là bất tịnh hạnh là đời sống thánh thiện. Và tuyệt dục bị phá vỡ. Cái nào là phi phạm hạnh và bất tịnh hạnh là đời sống thánh thiện bị phá vỡ, hay tuyệt dục bị phá vỡ. Cho nên tịnh hạnh hay phạm hạnh là bản thể và cũng là cứu cánh đời sống của tỳ kheo. Nên ta nói là tỳ kheo là tu phạm hạnh, nó là tịnh hạnh. Hai chữ này mình thấy nó rất là quý nha. Đã thọ trì học xứ của tỳ kheo là đây mới là cộng tỳ kheo đồng giới thôi. Đây mới nói là tứ phần á, mới nói là giữ tỳ kheo cộng giới hay đồng giới. Giải thích của tứ phần cũng như các tỳ kheo khác đã thọ đại giới bạch tứ yết ma như pháp, thành tựu hợp cách sống trong pháp tỳ kheo. Đây là ý nghĩa cộng tỳ kheo. Sau khi là ta kết giới cho các đệ tử, thà chết chứ không phạm, trong đây cùng với tỳ kheo khác một giới, đồng giới, đây gọi là đồng giới. Nó tỳ kheo đồng giới là cùng một cái cương giới như vậy, sống đời sống phạm hạnh cao thượng. Đó là riêng về cái bộ tư phần. Có mẫu chữ thì nó diễn tả mỗi khác nhau. Thí dụ nó là ngũ phần, cộng chư tỳ kheo đồng học giới pháp, là cùng chung với các giới pháp của tỳ kheo khác. Còn bộ tăng kỳ nó là ư hòa hiệp tăng, trung thọ cụ túc giới. Tất nhiên là người đã thọ giới cụ túc, sống với sự hòa hợp tăng. Còn thân thập tụng thì cộng chư tỳ kheo nhập giới pháp trung, là cùng vào sống một giới pháp như các tỳ kheo khác. Còn bộ căn bản là giữ chư bí xô đồng đắc học xứ, là cùng thành tựu học xứ như các tỳ kheo khác. Còn có luật nhiếp thì nó giải thích, giả sử người thọ giới 100 năm đối với các điều cần phải học không khác với người vừa mới thọ, đó gọi là đồng đắc. Thì cái đó giải thích một cái từ tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới. Chưa hoàn giới, tứ phần là bất hoàn giới, bất xả giới, không hoàn giới hay là bất xả giới, bất xả học xứ. Thì có năm trường hợp mà là thầy nói là giới mất đang tỳ kheo á. Một là xả giới nè, hai là chết nè, ba là phạm một trong bốn nặng, một trong tám ba la di. Thứ tư là đoạn thiện căn, tức nhân đoạn căn là không tin nhân quả, cũng mất giới. Thứ năm nữa là chuyển hình, đó là có năm trường hợp của thinh văn, vậy là mất giới. Bồ Tát có hai trường hợp, một là thấu tâm bồ đề, hai là phạm cực trọng của ba la di, tức nhân phạm tồn nghịch. Thì Bồ Tát có hai trường hợp mà mất giới, tỳ kheo có năm trường hợp mà mất giới. Nếu tỳ kheo xả giới như pháp, trở về sống đời tại gia, về sau hồi tâm có thể được cho xuất gia thọ giới cụ túc trở lại. Thì cái việc mà tăng và ma này trong nhất a hàm, tăng nhất a hàm có đề cập là tăng và ma đã 7 lần ra vô như vậy. Tại vì 6 lần đầu đánh bại ma quân chưa có rốt ráo, lần thứ 7 mới đánh trọn vẹn rốt ráo, đó là mới chứng a la hán. Giới xúc kém nãy thầy đã nói nè, xúc kém trong này ta nói là rõ nè, tự cảm thấy chán nản đời sống phạm hạnh, không đủ sức kham nhẫn các học xứ của tỳ kheo, mơ tưởng đời sống tại gia, những lạc thú trần tục. Dù vậy, nếu không tuyên bố xả giới hoặc tuyên bố như không thành xả giới như các cái trường hợp kể trên đều gọi là giới xúc kém nhưng không phát lồ. Thành thường thường cái điều này rất là quan trọng đối với trong cái hàng xuất gia. Thầy ưa nhắc nhở động viên cái hàng tăng ni trẻ rất nhiều, mà làm sao ở trong cái Phật pháp chúng ta có sự hạnh phúc. Chứ là nó ở trong, nếu mà tu mà không có sự hạnh phúc thì khó lắm. Thế giờ mình ở một cái sư bà rất là khó khăn, hoặc giả mình ở một cái chùa mà thấy ông thầy mình khó cung kính. Thí dụ ông thầy mình mang tiếng, hoặc giả làm những cái việc mà thấy nó không đúng chánh pháp, còn mình ở rồi mình thấy sao nó buồn nản, mà về nhà thế gian thì mình chưa muốn về, mà ở trong chùa thì không có cái gì mà hạnh phúc cho làm cho mình mà nó tiếng rất nhiều. Bây giờ hoàn cảnh rất nhiều, ở cái chùa ông thầy ham danh ham lợi, rồi ông làm đủ thứ, mang tay mang tiếng đủ thứ như vậy, còn mình đệ tử cũng không dám nói cái gì, không có dám làm gì, rồi thấy cái đời sống tu hành của mình nó chán nản quá. Thì cái đó cũng là nói, rồi mình cũng ham thế gian, muốn trở về hay là muốn ra đời cách này cách khác, đó là gọi là giới xúc kém nha. Là nói là cố gắng làm sao mà trong cái chùa mà chúng ta có một cái niềm vui, có cái sự hạnh phúc của một người xuất gia, đó là cái rất là đặc biệt. Mà cái niềm vui hạnh phúc đó là chỉ là mình tìm, chứ không có thầy tổ nào cho mình, không ai, thầy tổ tạo điều kiện cho mình thôi, chứ không có là cầm cái đó mà cho mình được. Thành trong thiền tông mới nói tụng môn nhận đắc phi thị gia trân đó, của mà nó quý ở ngoài cổng không phải của mình. Ha, thì cái mà tìm mình tìm ra, ha, thành đời sống của tăng ni làm sao ở được cái chỗ, rồi mình là mình tập tu làm sao cho nó nhẹ nhàng đối với mình, có sự hạnh phúc đối với mình. Ha, thì cái đó là cái hạnh phúc nhất của một cái người xuất gia. Ha, chứ mà chùa to, Phật lớn, đệ tử đông, tiền bạc giàu có mà nó tìm không thấy có hạnh phúc trong cái đời tu hành giải thoát của mình thì cũng cái đó cũng không phải là cái người tu đó. Thành cái đó đại chúng cố gắng để mà tìm mà có một cái nhựa sống của một người xuất gia chúng ta. Bộ căn bản có nói về tác bất tịnh hạnh, lưỡng giao hội pháp. À, tất nhiên hành pháp dâm dục là bất tịnh hạnh. À, cái gì giao hội là nam căn vào một trong ba cửa đại tiện, tiểu tiện và miệng. À, đó là có giao hội. Ngoài ba chỗ này gọi là phi đạo. Mà hôm trước thầy cũng nói là đạo và phi đạo. Nếu người nữ đại tiện, tiểu tiện và miệng, còn người nam có đại tiện với miệng thôi, mà vào ba chỗ, hai chỗ đó đều là đều là phạm ba la di. Còn phi đạo là ngoài cái ba chỗ đó ra gọi là phi đạo. À, trong luật có nói luật nhiếp nó có hai trường hợp bất tịnh hạnh nhưng không phải hai bên giao hội. À, có trường hợp hai bên giao hội nhưng không phải tác bất tịnh hạnh. À, trong này giải thích của căn bản á, người không thọ lãnh học xứ của tỳ kheo mà hành pháp dâm dục không gọi là bất tịnh hạnh. Người không có thọ giao với tỳ kheo, à, như ở ngoài thế gian, ở ngoài đó là họ đâu có gọi là bất tịnh hạnh. Họ đâu phải cái người mà tịnh hạnh đâu mà gọi là bất tịnh hạnh hay người phạm hạnh. Đó. Người đã thọ học xứ ở nơi hai cửa của chính mình gọi là bất tịnh hạnh, nơi cửa của người khác rồi hai bên gọi là giao hội. À, trong căn bản này có bên luật nhiếp này có phân tích rất kỹ cái từ. À, nói là nếu mà gọi là bất tịnh hạnh là cái người mà là đã thọ học xứ ở nay hai cửa mình gọi là bất tịnh hạnh, thì ở trong căn bản có đề cập là một vị tỳ kheo tên là Nhược Yêu và một tỳ kheo gọi là Trường Căn, nhớ phải không? Có hai tỳ kheo, một trong 17 cái duyên khởi của Ma Tăng Kỳ. Nhược Yêu là cái lưng, cái xương sống nó dẻo, tại còn trẻ cái vị này chưa tu á, làm việc siết cuốn tròn cái thân lại dẻo dai cái lưng, khi mà xuất gia rồi làm tỳ kheo đi khất thực rồi dậy ăn trưa rồi ngủ dậy dục vọng khởi dậy rồi mới khòm xuống tự mình ngậm cái năm căn của mình, đó là Nhược Yêu trong Ma Tăng Kỳ có nói. Rồi là cái tỳ kheo kia Trường Căn, là cái căn nó dài, cũng là tự mình hành dâm với mình thành đưa đến Phật. Tỳ kheo mày nói là đối tượng với người khác mới gọi ba la di với phạm, chứ còn là con của con đối với con là không phạm. Đức Phật nó vẫn phạm ba la di. Đó là trong đó cái mà cái duyên khởi của Tăng Kỳ có đề cập đó, là cho đến cuối cùng là cái loại súc sanh. Thì ở trong này để về cái phạm tướng, nói về cái phạm tướng ba la di nha, có 6 trường hợp mà phạm ba la di, phạm tướng á. Thứ nhất là bản thể tỳ kheo chưa mất. Bản thể tỳ kheo chưa mất này là để chỉ chung cho tất cả các giới. Đây là nó là bản thể tỳ kheo chưa mất. Còn nếu nhiều người họ lợi dụng ba cái này nha, họ nói là thọ giới không đắc giới thì không có phạm giới. Tại vì thọ giới là không có đắc giới thì bản thể tỳ kheo là không có, không phát sinh, thì mình cũng như người thường thôi. Thì nó là vậy là không phạm ba la di, nhưng mà rốt cuộc đâu phải tỳ kheo, nhớ. Hay là mình sống với trong tăng đó là phạm tặc trụ, cái đó nó còn tội nặng hơn nữa cái ba la di nữa. Trong này đó là bản thể tỳ kheo chưa mất. Thứ hai là cố ý, tức là cố định hành pháp dâm dục, có cái tâm mà có tâm dâm dục là cố ý. Thứ ba là đối với một trong ba loài người phi nhân và súc sanh, thì gồm hết từ loài người đến phi nhân và súc sanh trong cái phạm giữa đó khoảng giữa đó, là đối đối tượng là ba cái loài người, phi nhân và súc sanh. Thứ tư là một trong ba cửa: đại tiện, tiểu tiện và miệng. Và thứ năm, năm căn đã vào dù chỉ bằng đầu sợ lông, bằng hạt mè. Thì thứ sáu là có thọ lạc, một trong ba giai đoạn. Cái thọ lạc này, thứ sáu này cũng không cần thiết lắm nha, tại vì mình có ý thì thọ lạc hay không thọ lạc, xuất không xuất tinh cũng không thành vấn đề. Chỉ năm điều này căn bản. Còn cái điều thứ sáu này để áp dụng cho bị cưỡng bức. Nếu có trường hợp mà bị cưỡng bức mà có thọ lạc thì phạm ba la di, một trong ba giai đoạn, khi nhập, khi trụ và khi xuất. Thì trong luật cũng nêu ra ba trường hợp này là căn bản, nhưng mà trong đó có khi vào không thọ lạc, giữa thọ lạc và ra không thọ lạc, khi vào không thọ lạc, cuối có thọ lạc, hay khi vào thọ lạc, hai phần sau không thọ lạc, vân vân. Là cái chín điều như vậy thì nó là cái phạm ba la di, là cưỡng bức mà có thọ lạc trong ba giai đoạn nói chung á. Thì trong luật cũng nói là thọ lạc hay không thọ lạc, có cái ví dụ thọ lạc như là nắng mà được mát, khát nước mà được uống nước mát nha. Đang nóng, trời nóng mà mình được vô trong nhà mát, nó máy lạnh, thì đó thọ lạc. Còn không thọ lạc như miếng sắt nóng mà áp vào thân. Hai trong luật cũng đề cập như là mình tắm giặt mặc đồ mới, xiết dầu thơm, là ai đem một cái con vật gì nó sình thúi lên mà treo vô cổ mình là chịu không nổi. Đó là đưa ra hai cái ví dụ để phân biệt được thọ lạc hay không thọ lạc. Chứ đôi khi mà làm việc đó ra hỏi tôi không có thọ lạc, nhớ. Rồi thêm một điều nữa, không có phạm nữa là như điên cuồng. Mà điên cuồng thì nó là ta mà phân ra cái điên cuồng như thế nào. Nếu mà điên cuồng thiệt á thì trong luật có nói như bốc, phân như bốc vàng là một, không có phân biệt. Là bốc lửa với bốc đất nó giống nhau, không biết nóng mới gọi là điên. Chứ không phải làm việc đó, tôi lúc đó tôi điên là tôi không biết gì không bữa. Thì đó là trong luật có phân ra nó rõ về vấn đề mà nó... thì đó là có 5 hay 6 trường hợp đó gọi là ba la di. Còn trường hợp là thâu lăng giá nó nhẹ hơn, là không có hội đủ yếu tố của ba la di á, là tiến hành như năm căn chưa vào, là nơi ba cửa đã bị hủy hoại, nơi phi đạo khiến người khác làm mà họ làm theo, đó là thâu lăng giá. Cái ba cửa đã hủy hoại này trong luật cũng nói nếu mà ba cửa mà còn nguyên hoại 1/3 phạm ba la di, mà ba cửa hoại 2/3 phạm thâu lăng giá, hay là nói về phi đạo cũng thâu lăng giá, nói về cái định tội của thâu lăng giá. Còn độc quyết la là yếu tố thâu lăng giá không thành, kêu người khác làm mà người khác không làm. Thí dụ mình nói cái tỳ kheo khác mà dạy họ hành dâm gì họ không làm thì mình phạm độc quyết la. Còn mình chỉ tỳ kheo khác làm việc dâm, người đó làm, là mình phạm thâu lăng giá, người kia phạm ba la di. Còn không phạm là trước khi Phật chế giới bị cưỡng bức, nhân hoàng giới không thọ lạc, cuồng si mất trí, quẩn trí. Đó là cái trường hợp mà nó không phạm. Thì trong phạm thì trong cái luật cũng đề cập rất nhiều. Thí dụ là kim sắc nữ nè, bị thái tử A Xà Thế cưỡng bức liên quan sắc, khi thất thực rồi về phòng không coi, đóng cửa lại nghỉ trưa, một mà thanh niên coi như là cưỡng bức, mà đại tỳ kheo liên quan sắc là đã chứng A La Hán rồi. Khi đến Phật, Phật hỏi không có thọ lạc. Kim sắc nữ cũng vậy. Rồi một cái tỳ kheo mà già bị cưỡng bức khi mà thoa dầu ngồi gốc cây, bị con của cái người đóng củi trong rừng cưỡng bức, nên cũng không có phạm. Hay trong lục cái này là nhất là trong bộ căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Nại Gia có nói rất kỹ, nói rất kỹ trong này. À, đó là liên quan đến vấn đề mà cưỡng bức mà không phạm, mà cưỡng bức mà có một trong ba giai đoạn mà có thọ lạc đều vẫn phạm, chứ không phải mình nói tôi bị cưỡng bức là nó không phạm ba la di. Hay nhưng mà coi mình có thọ lạc trong một ba giai đoạn hay không, cái đó là cái mà nó tế. À, thôi mình học bữa nay tới đây thôi, rồi tới kỳ sau chúng ta tiếp tục về cái thời điểm chế giới với là ở đâu như thế nào đó, là mình học là thêm cái phần đó và học cái giới thứ hai. À, cái này mới quên đệ, mấy thầy mấy cô nào có hỏi không, có thắc mắc cái giới này để hỏi. Giới này mình học kỹ một chút là nó là cho nó cẩn thận về cái giới này. À, thật sự nó là bốn giới căn bản vậy, chứ cái giới này là cái rất quan trọng cho hàng tỳ kheo. Mà ta chê hay là này kia kia nọ là cái giới này đề cập đến giới này, chứ không có cái giới khác là nó chê ít thôi. Thú vị như ông thầy đã xong tham quá chẳng hạn, không có. Ham danh quá, ham lợi còn có thể dễ coi hơn. Nhưng mà ông thầy là ông phạm vô vậy có cái đuôi rồi thôi, không xài được. Mà bây giờ nhăn nhãn cái thứ này không, đại chúng nhớ là chúng ta mang tiếng giáo hội, mang tiếng tăng già, mang tiếng cũng cái này không à. Mà chứ không phải nói ông thầy kia là ông gạt người ta lấy tiền không đánh đổi, hoặc giọng tham quá không đánh đổi, nhớ. Mà chỉ cái này không à, cả một vấn đề tại nó mới cõi này, nó là cái cõi dục như vậy. Thành nó rất là sợ nha. Thành thầy Từ Ương nói là một cái vị tỳ kheo ni mà nó dở cỡ nào mà giữ được những cái giới căn bản nè. À, thì mình thấy cũng cái uy tín của mình với cái đường đi của mình cũng có thể là thấy sáng. Còn nếu mà cái mình có giỏi cỡ nào đối với Phật sự, đối với xã hội, ta tin cậy mình, ta khen thưởng mình, mà chính mình không được giữ những cái phần căn bản này, mình đối với mình không có lợi ích gì hết. Lợi ích ở ngoài, nhưng mà mình rốt cuộc rồi cái mình cũng đi một mình với Diêm Vương thôi, chứ không có cách khác nữa hết. À, thì đó là cái mà mình cần. Không có hỏi gì sao nghĩ ha.